Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Long Quang, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ được hân hạnh cung đón đại đức Thích Thiện Thuận, trụ trì viện Chi Tu làng Vạn Hạnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến thuyết giảng cho Phật tử tối hôm nay. Đề nghị toàn thể hội trường cho chàng Phật. Kính thưa đại đức giảng sư, từ lâu khi Phật tử ở đây được xem đĩa bóng bay thì quý Phật tử rất là hâm mộ đại đức, nhưng do chưa có đủ duyên, vì vậy mà nhiều lần chúng tôi cũng có điện thoại nhưng thầy có hẹn đến ngày hôm nay, ngày hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm Mậu Tý. Đạo tràng chúng tôi rất hân hạnh được cung đón đại đức đến đây để thuyết giảng trong buổi tối hôm nay. Vì vào giờ này chúng tôi thành tâm cung thỉnh đại đức cho quý Phật tử một đêm mưa pháp dầm dẹp xin thay. Xin kính mời đại đức thuyết giảng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại kính bạch thượng tọa chủ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Trước hết thì cho phép chúng con được sám hối thượng tọa và xin lỗi tất cả đại chúng đã đến trễ, khiến cho quý vị phải lo lắng rất là nhiều. Những cuộc điện thoại gọi liên tục hỏi thầy tới đâu làm cho mình nôn ruột nôn gan nè. Ta đi trễ ra sao biết lỗi mà cứ gọi liên tục. Phật tử gì mà khủng bố ông thầy không biết thương. Ta có ông thầy để ta thương chứ. Hối cái kiểu đó nghe chạy nghe. Lỡ mà có cái chuyện gì rồi sao mà tới đây được phải không? Thì lời đầu tiên xin được kính chào tất cả quý Phật tử ở đạo tràng Long Quang. Chúc quý vị một đêm sống an lạc và hạnh phúc trong tâm linh. Kính thưa cùng tất cả các bác, các cô chú, các anh chị và các em thân mến. Thực ra thì bản thân thầy cũng chỉ là một ông thầy tu bình thường thôi, giống như bao thầy tu khác, đầu mát mẻ, chứ không có là cái ông gì, cái bà gì hết á. Quý vị đừng có ngạc nhiên ha, chỉ là ông thầy chùa, ông thầy tu cộng thêm như là ông thầy giáo đó, chứ không có cái ông gì, cái bà gì hết. Nhưng mà công chuyện thì nó hơi nhiều, cộng thêm ở xa. Nhiều ở đây là tại vì thầy bận cái công việc dạy học chứ không phải là giảng. Nhiệm vụ chuyên môn của thầy là dạy cho các thầy, các cô trẻ cũng mới tu đó, không có chuyên nghiệp gì giảng, không có cái bằng giảng sư đâu. Cho nên là thầy chủ trì đây để thương cái kia giảng sư, chứ thực ra là giảng sư chui. Và cái này giống người nổi tiếng quá, nhưng mà cũng nổi thiệt. Thì nổi được cái xứ Bình Thủy này chứ không được nổi xứ nào hết. Mà cái lịch dạy học thì không có thể thay đổi được, nó suốt một năm rồi. Do đó khi mà thầy gọi điện thầy mời đó, thầy chủ trì mời thì không có dám nhận lời liền, mà do không xác định cái lịch. Tới năm nay là đúng một năm rồi, đã 12 tháng. Cái này là cũng hơi chảnh đó. Tại vì không có xếp được cái lịch đó, phối hợp bây giờ đi một chuyến về miền Tây, qua các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, nhưng mà cũng không có dám nhận lời tỉnh Kiên Giang, tỉnh Vĩnh Long với lại Tiền Giang, tại vì phải về để lo công chuyện. Vì chủ nhật này ở chùa thầy có đám cưới. Không tin hả? Có đám cưới thiệt đó, nhưng mà đám cưới của người ta, nhưng mà đám cưới thầy đâu mà đúng rồi. Cũng mấy Phật tử đó, con cái làm lễ thành hôn đi vô chùa lễ Phật, rồi cũng dường là các thầy sẽ dạy cho cái cách làm vợ đối với chồng như thế nào, làm chồng đối với vợ làm sao, rồi làm con rể đối với họ nhà vợ như thế nào, rồi làm con dâu đối với họ hàng nhà chồng đã làm sao. Rút từ ở trong kinh Người Áo Trắng và cũng là Lát Giới mà Đức Phật dạy cho cư sĩ để giáo đúng thôi, chứ không có gì. Lễ đó gọi là lễ thành hồn quy y. Thôi thì để bữa khác để mình giới thiệu sản phẩm về chuyện này. Kính thưa cùng tất cả quý vị, giữa cái cõi đời này tất cả chúng ta ai cũng mong mỏi mình sống được bình yên, ai cũng ước mơ mình sống một cái cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ nè, xin hỏi đại chúng ở đây, chúng ta xét lại suốt cái thời gian qua, từ khi biết khôn tới bây giờ, là làm từ Việt Nam 2 năm, 3 năm, ở trong đây mình phát ra ngoài là chúng ta 70 năm biết khôn. Bây giờ xét lại coi vui nhiều hay là buồn nhiều. Năm nay bác bao nhiêu tuổi? Cầm cái này kia trong cái miệng này, cái đưa vô mặt thầy chứ. Nãy giờ chưa hát karaoke đúng không? Năm nay bà 76 tuổi, như vậy ít nhất bác cũng phải có 65 năm để nhận biết được vui buồn của cuộc sống, phải không bác? Phải thêm câu nữa nghe, gặp người ấy năm nào đừng có cười bác cỡ nói thiệt nghe, không có được nói dốc á. Trời ơi, đầu tay mà gặp 25 tuổi là thuộc ế rồi đó. Bị con kén quá hả? Con giỏi vậy đó. Rồi sau khi kén trọn vậy đó, tới bây giờ là đã 50 năm rồi hả? 51 năm rồi. Dạ, chỉ hỏi 51 năm đó thôi. Bác thấy vui nhiều hay là buồn nhiều? Chắc chắn chưa? Có người ấy ở đây không? Có không? Mày dám nói ngon lành vậy? Có không? Không, người ấy hả? Người ấy đau khổ với dòng trước à? Tại sao lại buồn nhiều hay vui vậy bác? Nếu bây giờ cho bác trở lại với cái thời của 25 tuổi, bác có chịu xách bó bông đi theo nghề không? Chịu không? Chị khó trả lời. Trời ơi, 26 tuổi còn mắc cỡ nữa. Bây giờ trả lời thiệt đi. Khó trả lời có nghĩa là cho dự phải không? Tức là gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, phải không? Như vậy là chấp nhận thương đau rồi. Được rồi, dạ xin cảm ơn bác. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì đại chúng đã nghe một nhân chứng của cuộc đời, tức là bác Chân Hiền Đức ở đây. Bác ôn lại cái cuộc đời của bác. Năm nay 76 tuổi.
Em có làm bớt ơn cô là nó gian quá, nó gian nhộn quá thì nó tưởng nó là làm điểm thương hái. Sao thù hoài vậy bác? Cái vui hả? Vui sao 25 tuổi thì vô chùa tu đi. Rồi tới bây giờ là than, buồn nhiều không vui. Thực ra bác này nói rất là trung thực. Như thầy nói đó, nếu cho trở lại cái thời xuân xanh đó, để có sự lựa chọn, bác có chấp nhận để chọn cái cuộc sống giống như đang trải qua suốt mấy cái năm qua không, thì bác nói khó trả lời. Tức là nếu trở lại, chúng ta cũng chưa chắc thì chúng ta lắc đầu không, phải không? Ông tin hỏi mấy em thanh niên, thầy có nói lắc đầu không? Lắc đầu không con? Hả? À, thầy hỏi con không mà ngon dữ vậy đó, bản lĩnh lắm nha. Rồi đây sẽ thấy cái cảnh. Nghe lời cảnh báo của bác này nè, rồi sẽ biết số phận của con. Con khá hơn đâu con à. Để thấy được cái cuộc sống của mình nó rất là mâu thuẫn ở trong tâm. Dù ôn lại, biết nó là đau buồn, nó là khổ sở, nhưng mà nếu để cho mình chọn lựa, mình vẫn do dự. Giống như bác đây, vẫn do dự, có nghĩa là thấy khổ, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái mà mình không có nỡ từ chối nó, phải không bác? Nó là như vậy. Suốt một chặng đường dài 30 năm, 40 năm, hay như bác đây là 76 tuổi rồi, buồn, vui, vui, ghét, khi thì thành công rực rỡ, lúc thì thất bại ê chề, khi thì được bao nhiêu người yêu thương, lúc thì lầm lũi sớm hơn một mình. Tất cả những trạng thái tâm lý đó, những hoàn cảnh đó, nó đắp đổi liên tục với nhau từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng nọ, đến khi ngoảnh nhìn lại, chúng ta thấy khóc sợ thôi chứ. Và những cái ký ức vô buồn đó nó sẽ kéo về liên tục ở trong cái cuộc sống của mình. Nhất là khi các bác đã bước vào tuổi về chiều, con cái đã thành đạt rồi, con cái đã yên về gia thất rồi, thì có phải là các bác thỉnh thoảng thấy buồn mà không hiểu gì sao buồn, phải không bác? Không biết buồn cái gì mà cứ ngồi buồn hoài vậy đó, dù con cái thành đạt cũng buồn. Cho nên lúc vui thì chúng ta lại quên hết mọi cảnh, chúng ta lao vào cái vui. Khi buồn chúng ta cũng quên hết tất cả mọi chuyện mà để gặm nhấm cái buồn. từng ý niệm một, từng suy nghĩ một, và chúng ta quá thân vào đó, lúc bây giờ chúng ta trở thành gì? Trở thành một vị nhân viên đóng đủ trang tuồng. Như vị viên đó có biết được tuồng khi nào kết thúc không, màn khi nào hạ, có biết không hả cô? Vì sao? Vì sân khấu của mình diễn nó lớn quá, nó mênh mông quá, chúng ta không biết đâu là bến, đâu là bờ, và tích tuần đó sẽ kết thúc ở chỗ nào. Vâng, chúng ta rất đau khổ trong kiếp diễn viên của mình trên sân khấu cuộc đời. Cho nên hôm nay thầy sẽ trình bày với lại đại chúng qua chủ đề sân khấu cuộc đời. Cái mình tỉnh ở đây đúng là nghe lăng dễ sợ. Vừa giới thiệu chủ đề xong là quý vị vỗ tay. Còn bữa hôm mà Sóc Trăng á, giới thiệu xong mà vỗ tay làm quê thì chết. Phải không? Ca sĩ người ta giới thiệu bài hát xong, nhạc sĩ gì thế tác nhạc thì phải vỗ tay chứ, không biết người ta hát hay hay không thì mình vỗ tay để ủng hộ tinh thần. Tại này còn điểm đu hết trơn trời à, làm mình quê dễ sợ. Nhưng mà thật ra trên cái bác đó nói cũng vui lắm. Trời ơi, thầy nói hay quá, con nghe sai mê, con quên vỗ tay, chứ phải là không vỗ tay. Và nó là câu này nghe lọt. Kính thưa cùng tất cả quý vị, bây giờ chúng ta phải hiểu cho được hai chữ cuộc đời. Bây giờ các sư phép sẽ hỏi một bác lớn tuổi, chúng ta có cái quan điểm như thế nào về hai chữ cuộc đời? Xin mời bà bác.
Nam mô A Di Đà. Kính bạch thầy, cuộc đời là đau khổ, đau là bể khổ. Kính bạch thầy, đã trải nghiệm qua rồi mới thấy được.
Chắc không đó.
Kính bạch thầy chắc. Bởi vì người đời cũng nói đời là bể khổ, đời là vui thì ít, mà buồn thì nhiều.
Dạ rồi, xin cảm ơn bác. Quý vị đồng ý không? Rồi, thôi bây giờ hỏi một người trẻ cuộc đời của bác và bước vào U70 rồi, cho nên còn gì nữa mà không buồn, phải không? Bây giờ hỏi người đang tràn đầy sức sống coi, có họ quan niệm về cuộc đời như thế nào, vui hay buồn. Rồi thì mời con Ngọc về đây nè, nó mặc áo trắng, Ngọc Trung hả? Rồi thầy mời con lên đây. Đây nè, bây giờ con có thể cho thầy với là mọi người ở trong đây biết. Qua đây đứng qua đây nhìn nó rộng rãi đi, chen một chút đi, chỗ chào chị đấy, khổ ghê. Bây giờ là con có thể cho mọi người biết được cái quan điểm của con về cuộc đời như thế nào, thế nào là cuộc đời?
Là vui.
Là
vui.
Con nói một câu nữa bác cứ cắn lùi hết rồi.
Con nghĩ là cuộc đời con mẹ là vui.
Cuộc đời con mẹ là vui hả? À, bữa nào mẹ không mua cho kẹt kẹt, không cho đôi dép nó có vui không? Mẹ xách chỗ trà được vui không?
Mẹ cũng
làm
vui.
Cũng vui. Không làm gì đó hả? Bữa nào mẹ bỏ đói luôn vui không?
Vui. Tại vì
con
mẹ là
chính. Nhưng mà có một lúc là mẹ không nhìn con mẹ, con vui. Vậy sao nó cuộc đời vui? Thì mẹ cũng còn đó mà sao vui? Có vậy đồng ý với là quan điểm của Ngọc Trung không? Không, thấy chưa, tiêu rồi, không ai phản biện hết. Thôi về chỗ một điểm. Đó, quý vị thấy không? Quan điểm của cuộc đời chúng ta không có nhất quán với nhau, chúng ta không có đồng ý với nhau. Bác đây thì nói cuộc đời là khổ, đời là biển khổ, thầy thấy đời là một hầm khổ, là muốn chết rồi cũng như là cái biển, thấy không? Bây giờ hỏi thiệt bác nào, bác khổ gì ai? khổ gì ai mà cả đêm không ngủ. Thôi được rồi, bác ngồi đã được rồi. Khổ gì ai vậy? Thì cô hàng xóm đúng không? Phải không? Đúng luôn hả? Cô hàng xóm có mặt ở đây không? Có hả? Cổ đâu? Chỉ đúng hả? Đâu vậy? Tay lên rồi. Hai mặt thì bà tám ớn luôn. Đã tầm né rồi còn chỉ mặt ra nữa. Thiệt tình rồi. Thưa quý vị, thưa tất cả đại chúng, thì bác đây bác xác định là nó là khổ đó, nhưng mà cái cô bé kia thì cô nói là không khổ thì vui. Nhưng mà cái quan niệm vui của cô rất là đơn giản, là chỉ có mẹ là vui thôi. Nhưng mà khi thầy hỏi lại, nếu một ngày nào đó mẹ phủ nhận, không nhìn nhận nữa, thì lập tức buồn ngay, khổ ngay, đúng không con? Cho nên cái khổ với cái vui của con là nó đi đôi với nhau, đắc tội với nhau liên tục. Tội thầy không có chịu được quạt máy, chứ chịu được máy lạnh. Cái quạt mà nó quạt thóc vô cái đầu trọc sao chịu nổi. Có nhiều chùa đó thấy ông thầy tới cái tự nhiên bật ba bốn quạt vậy, hai bên hai cây cây chở nó chân xuống chẳng chưa hết rồi để trúng gió. Thì cái cuộc đời của mình, mỗi người nó có quan điểm vui buồn khác nhau, nhưng mà chúng ta chưa có xác định được cuộc đời. Bây giờ quý vị ha, sẽ nghĩ lại coi cái cuộc sống của mình như thế nào, để chúng ta biết được cuộc đời là như thế nào. Bây giờ xin định nghĩa hai chữ cuộc đời, nó như thế này. Cuộc tức là sự sống của bản thân mình. Theo quan điểm của cá nhân mình, ở bối cảnh đó, cái đó gọi là cuộc đời, là chỉ chung cho tất cả sự vận hành của mọi con người, của thiên nhiên, trong đó có mình. Thì cuộc đời là có nghĩa là mình bị gắn liền với lại nhiều người, nhiều yếu tố. Hồi nào bây giờ mình chỉ nghe cuộc đời không, chứ mình đâu có hiểu ra cái chuyện cuộc đời là gì, phải không? Đó là cái cách định nghĩa thứ nhất. Cách định nghĩa thứ hai, cuộc đời là chỉ cho tất cả những sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình giữa xã hội thăng trầm biến đổi này, cái đó gọi là cuộc đời. Nếu như người đã thành công thì mình nói trời ơi, sao thấy anh đó anh sướng quá. Nhưng mà nếu thấy cái chị đó chỉ thất bại, nó trời ơi sao cuộc đời nhỏ nó khổ quá, thì chúng ta hiểu được cái nghĩa chuyện cuộc đời đơn giản chính là cái sự vận hành của cả cuộc sống mình gắn liền với một tập thể. Và cái cuộc sống đó nó không thể nào mình nói lên được tiếng nói của riêng mình. Mình không bao giờ mình thỏa mãn được cái nhu cầu của bản thân, mong muốn tầm thái lòng của mình. Đó có nghĩa là cuộc đời. Vì nó không tốt ra được hết, nó không thỏa mãn được hết, nó bị gom lại, nắm lại, cho nên gọi là cuộc đời. Bây giờ có ai muốn mình là cái người sinh ra nghèo khổ không? Có không? Trong đây ai muốn mình nghèo khổ giơ tay lên thầy coi. Nếu có thì dẫn đi bác sĩ liền. Không bình thường. Thì ai muốn mình nghèo? Không. Nhưng mà tại sao mình sanh ra mình vẫn bị nghèo? Rồi khi mình nghèo rồi mình làm gì? Mình than trời, mình trách đất. Than trời trách đất cho đã. Gặp chồng, gây với chồng. Tại ông đó nên duyên mình dễ dàng, phải không? Cứ đổ thừa, thì gặp vợ thì trách vợ, gặp con thì trách con, gặp bạn bè trách bạn bè, gặp ai trách ấy. Vì mình không có bước ra được cái nghèo khó. Bây giờ có ai muốn mình sanh ra mà mình xấu xí không? Có không? Không. Bao giờ ngay cả bản thân thầy đi cái đầu trọc lóc chứ cũng muốn đẹp. Thế chứ tự nhiên bây giờ trên mặt mà nổi 15 có một bụng dám ngồi đây tiếp tháp luôn. Chắc chắn là không đủ can đảm để ngồi đây khi cái mặt nổi đầy kim cương. đây là một cái tâm lý bình thường đối với tất cả chúng ta ở trong cái cõi đời này. Đó là cõi dục. Chúng ta sanh ra ở trong cái cõi này gọi là cõi dục, là dục giới, thì bản chất của mình luôn ham muốn, luôn ưa thích, luôn muốn chiếm lấy và nắm bắt, giữ nó thật chặt. Cái đó đạo Phật gọi chung đó là ái dục. Chữ ái tức là ưa thích thôi, dục tức là mong muốn, tức là những gì mà chúng ta ưa, chúng ta thích, chúng ta mong, chúng ta muốn thì mình phải gom lại để đây, phải trước mặt mình, người khác đụng tới bước qua xác chết của tôi. Quý vị cứ để ý, nhìn lại, nhớ lại tất cả những cái sự phản kháng của mình đối với người thân khi họ chưa có hỏi ý kiến của mình mà đụng chạm tới những gì của mình đã có. Chúng tôi có một sư đệ cho chúng tôi một đôi dép da mà cách đây gần 20 năm. Quý vị biết cách thời đó một đôi dép da đó là giàu có lắm. Mấy thầy này chỉ mang dép Lào thôi, phải không? Mấy năm 90 đó, 80 mấy 90 mang dép Lào là cũng khá rồi, mà mang được đôi dép da là cũng dành tứ tăng rồi. Không tin hỏi thầy trụ trì ở đây đi, phải không bác? Thời đó nó khó khăn lắm, nó nghèo lắm. Thì cái em sư đệ đó quê ở ngoài miền Trung đó, đi về thì cái nhà là đóng dép da mà đem vô cho sư huynh cho dép. Mình quý cái dép đó, chứ cái nón lá 18 dành là cái nón lá nó bự lắm, mình có thể sử dụng cái nón nó 5 năm mới được. Thế là thầy buồn cái quay nón lên, là biên vô ba chữ thích thiện thuận vô cái nón, treo trên chỗ đầu giường nằm á. Và dép da mình cất thiệt kỹ trong cái đơn. Mở ra đi học về, tự nhiên thấy cái dép da nó nằm ngoài trời mưa dính sình không, thêm cái nón lá nữa. Trời ơi, giận quá là giận, không thèm lấy vô, bỏ luôn. Trong bụng nghĩ trời, cái ông thầy nào mà mất lịch sự như thế, muốn mượn dép của mình thì cũng phải tới hỏi một câu mới lấy chứ, anh này tự nhiên lấy ngang à. Giận quá, dẹp luôn, cho luôn, nó muốn xài gì đó xài, không có lấy, không thèm nhìn tới cái dép đó. Vì đôi dép đó là đôi dép của Thích Thiện Thuận. Tới khi tối tụng kinh niệm Phật sám hối, đọc mấy cái bài kệ đó, là nghĩ về tất cả những lỗi lầm của mình ở trong đời này và trong quá khứ, chúng ta đều phải ăn năn hối lỗi, tất cả đều do chấp ngã mà ra. Tự nhiên đọc cái đó cái mắc cười quá, mày tu cái gì đây, Thích Thiện Thuận đôi dép mày bước hôm qua, cái nón mày còn dùng ngoài trời mưa, ngoài trời thành Phật, trời ơi chuyện đó xưa rồi nhiễm. Tức là tại vì mình nghĩ không phải, tại cái âm thanh này thật ra nó cũng khó, vì cái chất giọng của thầy đó khó nhịn lắm, ca sĩ gạo cội nó vậy đó. Thầy có nói lớn được nói nhỏ, anh phải tăng công suất lên, tăng lên mà dịch là nó bị hú vậy. Mình rất là mong quý vị quan niệm cho ha. Thì nghĩ lại đó, thấy mình không có bước qua được đôi dép, mình không bước qua được cái nón đó, là cái như là cuộc đời của mình nó buồn vui, nó quá dễ bị động. Tức là người khác người ta chủ động hết, chứ mình không có chủ động. Người ta muốn mình vui thì người ta làm cho mình vui, muốn mình buồn thì người ta làm cho mình buồn. Thì quý vị nghĩ đi, cái vui buồn đó nó là cái gì trong cuộc sống này? Nó không là cái gì hết, nhưng mà mình cứ kẹt liên tục. Bây giờ từ sáng tới tối mình có bao nhiêu chuyện vui buồn? Ít nhất cũng phải có một chuyện buồn. Ở đây thầy nói một chuyện tức là chấm điểm hay tới tai vậy. Thế thật ra có nhiều chuyện buồn lắm. Từ sáng mở mắt ra cho tới tối leo lên giường ngủ là buồn hoài, phiền hoài, bực hoài, tức hoài. Mà thử hỏi có buồn phiền với ai vậy? Anh cô đã từng buồn phiền chưa? Chưa hả? Trời ơi, chú ngon vàng. Từ đó giờ có buồn phiền ai hết hả? Không có buồn phiền gì hết luôn. Xin lỗi nhà cô đâu, cho xin địa chỉ. Mình phải đi tới, mình học cô này mới được. Cô có môn gì vậy cô? Đi chùa chứ chưa tu mà không buồn ai, không giận ai hết hả? Thiệt luôn hả? Trẻ mà. Rồi người ta nạt cô, rồi cô có nạt lại không? Không, rồi cô làm cái gì? Buồn nhắc cả hả? lâu lắm mới nghe hai chị người hát. Dạ thôi được rồi, cảm ơn cô, ngồi xuống. Cô này thuộc dạng cao thủ võ lâm. Thế thầy hỏi bao nhiêu người ai cũng có chuyện buồn hết á. Chi tiết cô này cô nói không buồn mà còn thêm một câu ngượng ngắt nữa. Tại có mình lên cô chứ có ai rồi đâu. Ở đây phố hàng nữa. Quý vị biết không, cuộc sống của chúng ta không thể tồn tại độc lập được, tức là chúng ta phải có cái sự qua lại với tất cả mọi người xung quanh ở trong xã hội này. Chúng ta đều phải có sự qua lại hết, không qua lại kiểu này cũng qua lại kiểu khác, không qua lại hình thức này cũng qua lại hình thức khác. Chúng ta không thể tồn tại độc lập. Điều đó chúng ta có thể hiểu được qua lý duyên sinh, tức là cái này có nên cái kia có, cái này diệt nên cái kia diệt. Vì chúng ta là một pháp, và tất cả mọi người trong cuộc sống này cũng là một pháp. Và cái xã hội này, cái sự sống này, ngành nghề này, sự nghiệp này cũng là một pháp. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Các pháp do nhân duyên mà sanh ra thì cũng do nhân duyên mà nó diệt. Thì nhân duyên nó hình thành nên, cho nên chúng ta không thể tồn tại độc lập được. Đâu có thể mà cô mà không có cơm ăn đâu, cũng phải có gạo để nấu đúng không? Gạo đó cô tự đi cấy nè, cũng đi mua đi bán, thì cũng có người làm gạo ra, có người bán, là cô phải trao đổi, cô phải có. Cho nên có một miếng cơm chắc chắn cô phải liên hệ rất là nhiều người. Nhưng mà cái cuộc sống này đó, xin trở lại đến đây, chúng ta buồn phiền rút lại vẫn là những người thân của chúng ta làm cho chúng ta buồn phiền. Quý vị đồng ý không? Chứ không lẽ mình đi giận cái cha hàng xóm, không lẽ mình đi buồn cái cô hàng xóm, cái người không quen biết, không qua lại mình buồn mình giận, thì cái đất rất quá rồi. Chỉ có những người mà chúng ta thương, chúng ta quý, chúng ta mến, chúng ta yêu, và chúng ta trao cả cuộc đời này cho người đó, người đó mới làm cho chúng ta buồn phiền nhiều, đau khổ nhiều, phải không thưa cô? Phải không? Dạ. Nếu phải thì giơ tay đi, chúng ta phải nhắc nữa. Không phải giơ tay cho mấy vị ngồi kia ngủ bụng cho ta thức dậy, chứ không phải là, không phải là đợi cái việc khen đâu, tại vì nổi tiếng rồi không cần gì. Nói câu này nó chảnh thiệt đấy. Quý vị biết không, những khi chúng ta buồn vô cớ, không phải là vô cớ đâu, có nguyên nhân hết. Vì sao? Vì đi làm mệt về mà thấy ổng vô tư, nằm trên giọng đọc báo cũng bơ, không hỏi câu nào, buồn. Phải không? Phải không thấy cô? Đi làm mệt về tự nhiên thấy bả ngồi chầm chầm nắm, buồn. Phải không anh? Mình đâu có nói ra được những cái điều đó, nó rất là tế nhị. Ai cũng vất vả, ai cũng lo toan, ai cũng bộn bề lo cho cuộc sống. Mà cuộc sống là của ai? Của chung, đừng nói của mình. Bây giờ mình nói cuộc sống của chung đi, lát nữa là tính tiếp cuộc sống của mình. Rồi bắt đầu qua cuộc sống của đầu, của tay, của chân. Chứ có mình không, cũng không làm gì được. Cuộc sống chung, mỗi người phân công một sự việc, mỗi người đóng góp ở một khía cạnh để góp phần cho gia đình bình yên, cho cuộc sống chung này nó ổn thỏa. Nhưng mà có những cái nỗi buồn nó bâng quơ, thực chất là chúng ta không nhận được sự đồng cảm của người thân. Chúng ta không nhận được cái sự đồng cảm của cái người mà mình thương yêu, rồi lúc đó chúng ta mới cái buồn phiền, rồi cần mới trách. Trời ơi, anh tưởng giếng sâu anh nói sợ dây dài, ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợ dây. Cô thì vỗ tay nha, mấy cô là giếng cạn đó, vỗ tay cho dữ đi. Không, lúc đó đầu mình than thân trách phận, mình có đủ lý do để mình nói hết. Lúc đó nó còn lại cái sự gì? Sự thất vọng. Mà thất vọng do đâu có? Do hy vọng. hy vọng bao nhiêu sẽ thất vọng bấy nhiêu, mong chờ bao nhiêu thì chúng ta sẽ thấy mòn mỏi bấy nhiêu. Đó, quý vị về tới đây lúc 5 giờ chiều, 7 giờ thầy nó tới, thì từ 5 giờ tới 7 giờ quý vị cảm thấy nó dài không? Dài. Nhưng mà thầy đi trên xe thầy thấy còn dài hơn nữa. Hối xe chạy tới chạy luôn mà đâu có chạy được những đoạn đường, chỉ cho chạy được 30 cây số giờ. Thầy nói chạy đại đi, công an không dám bắt đâu. Trời ơi, nó bắt hết chứ thầy là cái gì mà nó không bắt. Nó bắt hết đó, cái gì để không có cái thầy đó. Thầy đó, thầy đó, thầy học trước chúng tôi mới phá cái lớn rồi, công an là phải 50 tuổi rồi. Thầy đi cúng, thầy đi cúng cho cái nhà đó, mà thầy chạy cái xe miên, cái xe nó không có giấy tờ. Mà thấy chạy nhanh quá là nhanh đi, công an giao thông mới khỏi lại bắt khỏi giấy tờ. Quý vị biết thầy trả lời sao? Thầy nói xem biên làm gì có giấy tờ không? Để khai thiệt gì đó. Cái anh công an nói sao thầy dám chạy xe lậu, xe dám có 5 ký, không có được. Thầy phải để xe lại, thầy mới được chạy xe này. Cái thầy mới dừng xe lại, thầy xuống xe, thầy để cái xe đó, xong có thể móc luôn ở trong tải ra. Trong cái túi ra có hai cái tờ giấy vàng vàng trắng trắng, quý vị biết giấy gì không? Cái sớ cầu siêu. Đưa cho cái anh công an, hỏi để gì đây thầy? Cái này cái sớ cầu siêu. Cái thằng kia nó mới tự tử, nó mới treo cổ chết, thầy đi cúng thì con giữ xe, con giữ luôn cái này, cúng cái đó để thầy đi lại. Thầy biết cái giới cầu sớ cầu siêu đó chứ có mặt cái anh công an giao thông. Anh nói thôi con đi cúng luôn đi chứ giờ con giữ xe sao thầy đi cúng sườn, sao con đi cúng luôn đi thầy đi về. Cái người công an nó nghe nó có người treo cổ chết nó sợ quá, nó nói thôi thầy đi cúng giùm cái đi, thầy đi cúng giùm cái, bữa nay suối quẩy gì đâu. Thì quý vị thấy đó, hãy mà mình hy vọng bao nhiêu thì mình sẽ thất vọng bấy nhiêu, mình mong chờ bao nhiêu thì mình sẽ mòn mỏi bấy nhiêu, mình có tham vọng lớn chừng nào thì mình sẽ mệt mỏi, mình sẽ đau khổ khi những cái tham vọng đó nó không có thành. Mà tất cả những cái tham vọng, những cái mong muốn và tất cả những cái suy nghĩ ở trong lòng của mình, xin thưa với đại chúng, dưới nhãn quan của Phật giáo, cái đó gọi là cội gốc của phiền não. Cái khi cậu đi thôi mà chúng ta buồn mà có, tại vì cái dính cạn cho nên nó buồn, phải không? Tại vì mấy anh này là mong muốn được cái dính sâu rồi bỏ công ra đó, là nói cái sợi dây thiệt dài, ngờ đâu cái giếng cạn cho nên cái cò đó nó tiếc hùi hùi cái câu mà nổi dây. Là vì đặt nhiều cái niềm tin, cái sự hy vọng lên trên cái đối tượng. Chúng ta tồn tại bởi hai phần thể đối lập với nhau, mình và chủ thể, và tất cả những hoàn cảnh sống xung quanh, trong đó có con người gọi là khách thể. Thì tất cả chúng ta quen áp đặt cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình lên trên đối tượng, và mình buộc đối tượng phải chiều theo suy nghĩ của mình, mong mỏi của mình. Nếu không chiều thì chúng ta không bằng lòng. Quý vị cứ nghĩ lại những cái cuộc mặt cãi giả với nhau trong gia đình, rồi những cái giận hờn vương dơ đó, quý vị thấy đi, nó bắt nguồn từ đâu hả? Quý vị nghĩ coi nó bắt nguồn từ đâu? Chỉ từ những cái chuyện rất là nhỏ nhặt trong cái cuộc sống, để rồi gặp nhau mà không thèm nhìn. Nhưng mà không nhìn mình nó có hết chuyện không? Không, lâu lâu biết là ổng làm gì, phải không? Lâu lâu biết là ổng làm cái gì, ổng có để ý tới mình không? Nếu mà có để ý mà làm theo biết, tôi gì mà đi xin lỗi ổng mà còn khuya đó. Nhưng mà ổng không để ý, bắt đầu đi vô than đi ra thở, đời tôi sao mà nó khổ hơn đời cô lụ như đẹp trời. Bắt đầu mình than thân, mình trách phận, thì thôi mình quan tâm tới người ta, mình thương tới người ta thì mình nhào, nhưng mà nó tôi còn thương không, tôi không giận không, hết bắt tay về không, cứ đi vô liếc cái ra liếc cái, liếc chi gì để tới gặp ngay mặt đi, nói cho rồi bạn này không chịu. Nhưng mà cái đó là cái tâm lý của con người của chúng ta, ai cũng bị như vậy hết. Cái này thầy có kinh nghiệm không? Lúc mới vô chùa đó, cái gì biết hết, lúc đó thầy còn nhỏ, lớn hơn nhóm này chút, lớn hơn một tí, thì còn nhỏ mà phạm nhiều lỗi lầm lắm. Thứ nhất là ham ăn, thứ hai là ham ngủ. Thầy có cười, có nhận thời sống cuộc đời, trong cuộc đời này mà không ham ăn, không ham ngủ là kẻ đi chết. Tại cái tuổi đó là tuổi ăn tuổi ngủ mà, không có gì biết rồi, nó khó khăn như lắm cái thời đó đó. Kiếm mấy đậu hũ chiên không có ra đâu. Mấy chú tiểu nó nhỏ là ăn đơn sơ lắm. Hòa thượng chợ tới từ tọ lớn rồi trong chùa mới có đậu hũ chiên rồi ăn. Thì thầy đó làm thị giả cho hòa thượng đó, bưng mâm cơm lên. Trời ơi, mình thấy hai miếng đậu hũ chiên mình thèm muốn chết vậy. Mình đứng mình hầu ổng ăn cơm, mình thấy ổng gấp miếng là mình nuốt nước miếng rồi. Mình trâu cho ổng đừng gấp nữa, vậy mà không hiểu sao ổng gấp luôn miếng kia rồi. Tức dễ sợ là tức. Lúc mình bưng mâm cơm lên đó, quý vị biết, bưng đi với cái tinh thần phơi phới là ổng ăn một nửa, vừa là một nửa, cho nên mâm cơm nó nhẹ lắm. Nhưng mà thấy thì bưng xuống ổng ăn hết, mình bưng đi nó nặng chết rồi. Tới chừng tối tối đó suy nghĩ lại, nó trời đất quỷ thần đó, mình đi tu mà sao mà không lẽ gì hai cái đậu hũ chiên này. Tự nhiên thấy thèm cho lắm, quý vị biết không? Thèm ăn nhớ lắm. Từ cái chỗ thèm đó, ăn dụng. Anh Dũng không lần chúng ta anh Dũng bị bắt được hết. Tức là chưa biết đem cơm lên, chưa đem thức ăn lên cúng hoặc cúng cho các hòa thượng đó, chúng ta bóp miếng bỏ miệng là vấn đề. Mà thì các anh Dũng nó ngon dữ lắm. Ở nếu quý vị có cái tập này, cái hồi nhỏ thầy có cái tập này, cái bị bắt được, bắt được cái bị phạt. Trời, tự nhiên người ta ngon làm gì đẹp dễ thương vậy, bắt phạt quỳ. Quý vị coi người ta ăn cơm của mình quỳ, quỳ trước cái quả đường đó, bao nhiêu thẻ cơ mình quỳ rồi nó xấu hổ lắm, nó mắc cỡ lắm. Tới giờ bị phạt quỳ xong á, giờ không ăn cơm, có một miếng đậu hũ làm gì dữ vậy? Con ta vô đây đi tu, bọn vô đây ăn mài hả? Tài đỏ con người ta. Dầu gì chăng nữa, nhà mình cũng đâu có tàn mạc đâu. Cứ mới giận, tức quá, không ăn cơm, không ra khỏi phòng, ở phòng luôn. Không thèm ăn. Một ngày trôi qua, uống nước lạnh thôi. Thử con không ăn con có chết không? Phải đặt sẵn không? Qua ngày hôm sau gì biết có đói cần chết gì? Có đói muốn chết nhưng mà không ra ăn. Nhưng mà trong bụng mình chờ có ai kêu không? Kêu lên nhà đó mình dớt liền à. Còn không có ai kêu mới chết chứ. Quý vị biết không, có ai mà kêu thầy đã ăn cơm hết trơn. Trời ơi, mình nghĩ cuộc đời mình sao nó bạc bẽo biết rồi, bỏ cha bỏ mẹ bỏ hết trơn hết trọi cả tuổi thanh xuân mình vô tu mà tự nhiên phạt mình, phạt cho đã rồi bây giờ mình giận mình ở trong phòng bốn ai hỏi của mình sao có sống hay là chết, bệnh hoạn kiểu nào không ai trên đời này, sao nó bạc bẽo quá vậy, dẹp nằm đây luôn. Nhưng mà chờ hoài cho tới tối vậy không ai đến vô cho mình ăn lên trên cái trò kia đó, mà nó buồn rồi chết tới tối chứ. Cái mấy năng lì tôi quên chế giùm em có mì cái nó buồn quá. Thì quý vị thấy đó, rõ ràng cái tâm lý đó là gì, là mình làm eo lòng sách. Cái làm eo lòng sách đó chính là bản ngã của mình, cái tôi của mình nó đang trỗi dậy, nó đang sống lại. Cho nên đụng đến cái bản ngã đó là không có được, không chấp nhận được. Quý vị bây giờ cứ để ý đi, hãy mà mình đi tới nơi nào mình nghe không rõ, nhưng mình nghe ai nói lóng thoáng tới cái tên mình làm để ý nghe được, phải không? Còn nó nói chuyện gì để cãi nó, mà nghe tới cái tên của mình, con Nguyễn Thiện Thích, con Bành Văn Lẹ là cái tên mình nghe liền, để ý liền con nó nói cái gì, phải không? Hãy mà nói tốt, trời nhỏ này dễ thương dễ sợ, con cái nhà ai hiền lành quá ha. Mà nó nói tới trời ơi, bà Nguyễn Thiện Thích là cái bà ích kỷ, ông Bành Văn Lẹ là cái ông mà nghe sáng sai chiều sỉnh, không có trách nhiệm vũ phu, lập tức mình trợ mắt mình vào cái đứa nào vậy, phải không?
lúc nào nó dám nói tới mình. Thì mình là cái người Phật tử mình có tu, mình đâu có xăng tay áo lên để mình xử nó liền, phải không? Đó. Trong bụng mình hãy cho đéo rồi đây đi sửa biết tay cho. Tức là trong bụng mình chúng ta khởi lên một cái ý niệm là muốn đối trị, muốn phản kháng lại. Nhưng mà vì mình là cái người có tu, có học, có đạo đức, chúng ta không hiện ra bên ngoài, chúng ta để trong bụng. Sau này chúng ta có cơ hội là chúng ta giới thiệu, phải không? Thực chất đó là như vậy. Khi cái tôi của mình bị người khác xúc chạm tới, đụng chạm tới mình, là mình phản ứng lại. Cái người mà nhẹ nhàng, khéo léo, người ta không giải quyết liền, người ta để cơ hội khác. Nhưng mà cái người nóng nảy là người ta chụp ra liền, người ta chụp liền. Có một lần nữa, thầy đi dạy học ở Vũng Tàu, cái bữa đó ngày rằm, thì quý vị biết cái ngày rằm thì Phật tử ta tới chùa ta thắp nhang đông dữ lắm. Thì có một cái chị đó, chị đang thắp nhang khấn giá gì đó, chị quỳ thì có cái bát kế bên cũng điệu dữ lắm, và rồi mặc cái áo tràng bằng mút xa điên, rồi mặc cái áo mỏng dán như cánh chuồn chuồn như vậy. Bà cũng đứng bà khấn sao, bà cúi xuống thì chị dưới đứng lên, xong mấy cái nhang nó chọt vô cái áo bà. Con mắt về để cho chân mày hả con quỷ? Trời ơi, thầy nghe thì hết cưng mình dưới luôn á nha. Giữa chánh điện mà bà hạ thủ bất lưu tình. Trời ơi, thầy nghe thầy hết hồn hết dưới luôn. Thì cái chuyện kia chị hơi sợ quá chứ. Dạ dạ, cháu xin lỗi bác, cháu xin lỗi bác. Mày đi chùa chứ mà mình đi bắt ke, mày làm gì mình lẻ đàn chứ gì. Từ từ mày đứng lên mày có đặt coi mày ngó chứ. Trời đất ơi, mày biết cái án này tao mới may không? Xong rồi cái chị đó chị biết là không em mà chị rút nhẹ nhàng ra, thì thầy tưởng đâu là hết phim. Nhưng mà chưa, mặc hai cảnh ngộ cửa thôi, thầy nghe cái tiếng cái bác đó cơ. Em cái nhỏ kia mày nói ai tu hú mày. Tức là không biết cái chị này chỉ ra bên ngoài chị kể làm sao với bạn bè của chị, mà chị có nói tu hú hay là tu gì hay không. Thì tình cờ cái bác này bác nghe, trời ơi, bà thường ngày bà lãng tay là tự nhiên người ta nói mấy cái chuyện xấu đó bà nghe rõ. Mà thầy không hiểu được, khoa học không giải thích được. Những bác lớn tuổi mà lãng tay đó, mình nói gần chết vậy, nói như chữ lộn, bà không nghe. Mấy ông với bạn không nghe mà mình nói lén cái là nghe liền à. Chùa thầy có sư ông á, thường ngày nói chuyện nó rổ rảnh ôm giờ mà sao ông không nghe, không nghe. Còn mình mới vừa nó lén cho ông cái tụi bay nói gì vậy, nó y chang cái câu mình nói luôn á. Thì tình bạn những chuyện này nó có một cái gì đó nó mồ nhiệm mà sao đó. Thì cái bác la ôm sầm vậy đó, bác hỏi mày cái ai tôi hú con nhỏ kia. Trời, tự nhiên thì nhớ lại cái câu chuyện Đức Phật nói trong kinh Bách Vụ. Có một anh chàng nọ, anh rất tốt bụng, anh tốt bụng dữ lắm với hàng xóm, nhưng mà chị kẹt cái là nóng nảy thô lỗ, phải là nóng lên là nó không có nhìn ai hết. Thì ở cái đầu làng đó bao nhiêu người họ xứng lại, họ nói trời ơi cái anh này cũng tốt mà chỉ có cái tập xấu đó là hung hăng thô lỗ nóng nảy. Thế là chạy vô anh tính cổ áo người kia, sắp là mày nói ai hung hăng thô lỗ. Cái hành động của ảnh muốn bào chữa cho ảnh là không phải hung hăng, không phải thô lỗ, nhưng vô tình nó chứng minh ảnh là người hung hăng thô lỗ. Cho nên trong cái cuộc sống này thỉnh thoảng mình rất là giống cái người, mình không có kìm nén được, mình phản ứng rất là nhanh. Cho nên cái buồn cái vui nó đắp đổi với nhau liên tục trong cuộc sống, không để cho chúng ta bình yên. Em phải giống như chị này đâu, không có buồn, không phiền, không gì, chân lạnh ngắt, lạnh ngơ gì không có đâu. Quý vị tu dữ lắm đó, mới đạt tới cái trạng thái của chị này. Tức là, gọi là bếp tàn, củi tắt. Phải không? Đằng này đâu có bếp tàn đâu, có củi tắt đâu. Tự nhiên á, đang cuộc sống bình yên vậy, 30 năm gặp lại người ấy, tự nhiên sóng gió nổi lên. Thầy có quen với lại hai anh chị đó, cũng sống tốt lắm. Nhưng mà sau này sóng gió nổi lên là ảnh gặp lại cái chị là người người xưa của ảnh lúc mà còn đi học. Và sau này cái người chị đó chỉ đi dự viên thì ở nước ngoài, ảnh ở trong nước, rồi hỏi người thì có thể gặp gia đình hết. Nhưng mà tình cờ gặp lại, tưởng đâu lửa lòng đã tắt rồi, tình cũ đã phôi pha như không có, còn nguyên bao nhiêu chuyện nó xảy ra. Cuối cùng lôi ra chùa bắt thầy làm phán quan. Dù đời nó nổi vui mà nó không biết, không nghe kể, buồn, lôi vô chùa kể hết cho ông thầy nghe. Nghe xong muốn tẩu hòa nhập ma luôn. Cái chị vợ chị nói tại sao chị phải chịu cái cảnh khổ như vậy, trong khi chị sống hết trách nhiệm với chồng, với con, mà anh này lại đối xử tệ như vậy. Thì chị, thầy mới nói chứ, là thôi chị niệm Phật đi, thực ra cũng không có gì. Chẳng qua chị nhớ là một chút kỷ niệm xưa thôi, đâu có gì. Chứ không được, ai cũng có kỷ niệm, nhưng mà phải giết chết kỷ niệm quá khứ, để bớt nghẹn nó, để sống hiện tại. Thì nghe thầy cũng hú hồn. Cái này còn hơn là sát thủ vô tình nữa. Chị nó canh nét lắm, chị nói là bớt chết quá khứ, như vậy mới có đủ bản lĩnh sống với hiện tại. Ai cũng có những quá khứ buồn vui. Bây giờ nếu mình cứ nhớ về quá khứ buồn vui đó, hiện tại này không sống được, hiện tại không sống được thì tương lai con cái như thế nào? Thầy trả lời cho con coi. Thầy nói thầy đâu có quá khứ gì đâu mà bớt chết. Thầy đâu có quá khứ buồn, quá khứ vui gì giống chị với anh đâu mà thầy cần phải bớt cho nó chết. Không cần. Nhưng mà hai người giận với nhau thôi chứ mắc gì đâu chạy vô nữa. Nhưng mình phải thông cảm, phải không quý vị? Đố ai nằm giọng không đưa, gặp người tình cũ như mưa trong lòng. Phải không? Vỗ tay nữa. Vỗ tay. Mấy ông mà vỗ tay kiểu này mấy bà ghen chết đó nha chứ. Nó tất cả những cái buồn vui đó nó liên tục, nó đắp đổi với nhau trong cái cuộc sống của mình. Từng ngày một, từng tháng một, từng năm một. Nhưng mà nhìn lại chúng ta không có một giây phút nào thanh thản hết. Bây giờ ngay lúc mình vui chúng ta thanh thản không? Không. Lúc vui một hồi nó thanh thản. Khi mình buồn thì mình muốn được vui. Nhưng mà khi vui rồi chúng ta có thanh thản không? Không, vì sao? Vì chúng ta sợ cái cuộc vui này nó qua mất. Chúng ta sợ cái vui này nó sẽ sớm tắt. Phải không mấy chị? Phải không mấy anh? Phải thì mới phải. Trời ơi, khổ quá đi. Để cho chúng ta thấy được cái phủ phàng do chúng ta tự đặt mình vào trong đó. Lúc buồn chúng ta có cái xu hướng là muốn xóa bỏ cái buồn để tìm ra cái vui. Nhưng mà khi tìm ra cái vui, có cái vui rồi, chúng ta lại tiếp tục sợ cái vui đó nó tan nhanh, nó biến mất, nó vụt khỏi tầm tay của mình. Như vậy vui nó ẩn tàng cái buồn. Như vậy vui để làm gì? Hỏi câu này hình như quý vị không đồng tình, phải không? Nhưng mà chúng ta phải xác định cho rõ được vui trong đó nó có cái mầm mống của buồn phiền. Thì như vậy mắc cái nghiệp gì chúng ta phải sân si, chúng ta phải tham chấp, chúng ta phải hận thù để xóa đi những cái nỗi buồn hiện tại và lao đầu vào những cuộc vui. Và những cuộc vui của nó làm sao là những nỗi buồn hơn. Cũng vậy, khi chúng ta nghèo khó, chúng ta có ước mơ được vượt qua số phận của mình, vươn lên để sống một đời sống tinh tế, nó vững vàng hơn, nó khá hơn. Khi chúng ta thất bại, chúng ta mong muốn được thành công. Nhưng mà khi đời sống của chúng ta nó khá hơn rồi, chúng ta có yên tâm không? Không. Chúng ta lại sợ, sợ sự nghiệp này nó không bền. Khi chúng ta thành công rồi, chúng ta lại sợ sự nghiệp này nó đổ vỡ, nhất là trong cái thời buổi hiện nay. Nghèo đó, giàu đó, giàu đó lại nghèo đó. Thất bại đó là thành công đó lại thất bại. Thì ngay lúc chúng ta nghèo khó, chúng ta đã hiểu ra được cái đáp án sao nghèo khó sẽ là giàu khó,
Nhưng mà trong cái giàu có nó lại có mầm mống của nghèo khó. Thì như vậy giàu có và nghèo khó cả hai không tách rời nhau trong cuộc sống này. Trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ, buồn vui cũng không thể tách ra được. Nó có lẫn nhau, nó thành tựu lẫn nhau và nó chống đối lẫn nhau. Thành tựu là do chúng ta có phước, có phần chúng ta thành tựu. Chống đối lẫn nhau là do chúng ta không biết xử lý và bị nó chi phối cho nên nó chống đối. Ông bà mình dạy an phần thủ đạo, tức là hãy chúng ta chấp nhận được cái nghèo thì chúng ta được vui, cái đó gọi là an phần. Thủ đạo tức là chúng ta giữ cái phong cách sống của mình theo can thường tạo nên, cái đó gọi là an phần thủ đạo. Khi chúng ta thất bại, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thành công. Một cái gương rất đẹp, rất sáng đang mở ra để đón bước chân của chúng ta hướng tới thành công. Nhưng khi đứng trên đỉnh thành công, quý vị biết rất là lo. Ở đây quý vị đã xem qua cái đĩa Phật pháp nhiệm màu mà của cái anh cư sĩ Phạm Lược, quý vị nghe chưa? Đã coi chưa? Anh đó là chủ tập đoàn Tôn Hoa Sen á. Quý vị đã biết nhân vật này chưa? Biết rồi. Quý vị có ngưỡng mộ không? Ai có ngưỡng mộ cho ta thì coi. Còn ai không ngưỡng mộ? Còn không vô tay đó là sao? Là chưa coi không biết. Trời ơi, không ngờ bị phố hàng nữa. Cái anh này đó, ảnh khởi nghiệp chỉ có 2 chỉ vàng thôi. À, nhưng bây giờ ảnh làm chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn kinh tế có thể gọi là đứng trong hàng top của Việt Nam đó. Có tiền không? Thì chúng tôi vừa gặp ảnh cách đây khoảng chừng nửa tháng. Ảnh nói từ